Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào thời Tiền Công Đồng Trung Vatican II, có một ít nhà thần học đã chú ý tới đề tài tương quan giữa Đức Maria và Bí Tích Thánh Thể, nhưng lại lo lắng về việc định lượng hơn là phẩm chất. Tuy ý thức được sự khó khăn lớn của việc xác định bản chất ảnh hưởng của Đức Maria trên mầu nhiệm Thánh Thể và trên tất cả cấu trúc và nhiệm vụ của công trình cứu chuộc, các thần học gia này cũng không trốn tránh nó trong ý hướng tìm xác định vấn đề một cách chính xác chừng nào có thể. Vì thế, thần học gia Parente mới đề cập tới sự cộng tác của Đức Maria vào Bí Tích Thánh Thể Rất Thánh. Còn thần học gia Lercaro thì trình bày về sứ mệnh của Đức Trinh Nữ trong nhiệm cục Thánh Thể. Trong khi thần học gia Garcia Marais thì giới thiệu Đức Maria trong việc lãnh nhận các bí tích và ảnh hưởng của mẹ nói chung. Còn các thần học gia Alonso và Francis nêu bật sự trung gian hiện tại của Đức Maria trong Bí Tích Thánh Thể. Sau đây xin tóm tắt một vài chỉ dẫn quan trọng nhất của hướng đi thần học này, đặc biệt là các chỉ dẫn vẫn còn có giá trị đối với ngày nay. Trước hết là việc xác định sự cộng tác của Đức Maria vào việc thành lập Bí Tích Thánh Thể. Việc cộng tác đó được chia làm hai loại, cộng tác xa và cộng tác gần. Việc cộng tác xa được dự phóng dưới hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất trong nghĩa thân xác Chúa Kitô hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, cũng là thân xác mà người đã hình thành trong cung lòng của Trinh Nữ Maria. Khía cạnh thứ hai trong nghĩa Đức Trinh Nữ, khi ý thức và hoàn toàn tự do chấp nhận sự nhập thể của Con Thiên Chúa, Đức Maria đồng ý, ít nhất một cách hàm ẩn, chấp nhận cả Bí Tích Thánh Thể, là việc thành toàn và trải dài biến cố nhập thể. Việc cộng tác gần cũng được chia thành hai khía cạnh. Khía cạnh thụ động trong nghĩa Đức Maria thuộc lý do cuối cùng của Bí Tích Thánh Thể và khía cạnh chủ động có thể tìm ra trong công nghiệp, ít nhất là thích hợp, của Đức Trinh Nữ Rất Thánh. Có một thần học gia khác xác định ảnh hưởng của Đức Maria trong việc thành lập Bí Tích Thánh Thể bằng cách dùng quan hệ nhân quả sau cùng, quan hệ nhân quả luân lý và quan hệ nhân quả dụng cụ. Ngoài các phân chia lý chứng thường phức tạp, nền thần học Tiền Công Đồng Trung Vatican II đã góp phần đáng kể cho việc tìm hiểu tương quan giữa Đức Maria và Bí Tích Thánh Thể được cử hành trong Cộng đoàn Dân Chúa. Thật vậy, khi khởi hành từ Bí Tích như dấu chỉ hữu hình có thể cảm nghiệm được của một thực tại siêu nhiên khiến cho nó hiện diện và thời sự, Bí Tích Thánh Thể được định nghĩa như Bí Tích tuyệt diệu từ lúc nó làm cho mình và máu Chúa Kitô hiện diện. Bí Tích Thánh Thể chứa đựng chính Chúa Kitô trong tất cả mầu nhiệm vượt qua, nghĩa là Con Thiên Chúa nhập thể, chịu đóng đanh, chết và sống lại. Đấng tự hiến mình làm lương thực, sự sống và quy tụ giáo hội chung quanh người. Giờ đây Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria một chỗ duy nhất và gương mẫu trong mầu nhiệm này của việc nhập thể cứu độ, bằng cách kết hiệp mẹ với việc thành toàn ơn cứu độ trong đức tin và trong tình yêu thương. Kết hiệp mẹ với sự nhập thể đích thực và riêng biệt của Chúa vào mầu nhiệm phục sinh, vào sự hiệp nhất và việc làm sống động thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội. Kết quả là giáo hội cử hành trong Bí Tích Thánh Thể, mầu nhiệm nhập thể cứu độ không thể không nêu bật vai trò mà Đức Maria đã có và hiện có với chức làm mẹ tinh thần của người. Đức Maria được gắn liền một cách bất khả phân ly với con người của ngôi lời nhập thể qua chức làm mẹ Thiên Chúa. Mẹ không thể bị tách rời khỏi Chúa Kitô Thánh Thể, cũng như không bị tách rời khỏi thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội. Một cách đặc biệt, sự hiện diện thực sự của mình và máu Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể gắn liền với các dấu chỉ của bánh và rượu. Nhưng quy hướng chúng ta tới mầu nhiệm nhập thể, qua đó Con Thiên Chúa bước vào lòng thế giới bằng cách lấy thịt xác từ Đức Maria Đồng Trinh. Trong Bí Tích Thánh Thể, chỉ có Chúa Giêsu hiện diện thực sự với mình và máu của người. Và từ quan niệm này, ngoài Bí Tích Thánh Thể ra, không có gì cho thấy cho tới mức độ nào Chúa Giêsu là trung gian duy nhất trong nghĩa mạnh. Tuy nhiên, Bí Tích ấy cũng liên lụy tới Đức Maria và chỉ liên lụy tới Đức Maria mà thôi. Xét vì đây là chính thân xác giờ đây vinh hiển của Chúa Kitô đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, cả khi bị che phủ bởi dấu chỉ. Và đó là điều được diễn tả trong bài thánh ca Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine. Kính chào thân xác thật của Chúa Kitô được sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria. Ngoài ra, với các lời truyền phép thánh hiến và với các dấu chỉ của bánh và rượu tách rời nhau, bí tích thánh thể khiến cho Chúa Kitô hiện diện trong hành động dâng hiến cho Thiên Chúa Cha trên thập giá. Như Thánh Kinh đã minh chứng, Đức Trinh Nữ Maria đã được kết hiệp một cách cá nhân với hiến tế của thập giá, với sự đồng ý của mẹ, với tình yêu hiền mẫu của mẹ, với đức tin của mẹ, với hiến tế của chính mẹ trong tay của Thiên Chúa Cha. Với sự kết hiệp cá nhân hoàn toàn này vào hiến tế duy nhất của núi sọ, Đức Maria đã sống một cách hoàn hảo tất cả những gì giáo hội tiếp tục sống dọc dài các thế kỷ trong việc cử hành bí tích thánh thể. Qua việc truyền phép thánh thể, Chúa Kitô trao ban chính người cho chúng ta bằng cách tự hiến dâng cho Thiên Chúa Cha trong một hành động nghi thức hóa hiến tế của người trên núi sọ. Đức Maria đã hiện diện trong hiến tế ấy và đã được kết hiệp một cách mật thiết với hiến tế này. Ngoài sự hiện diện thật và hiến tế, bí tích thánh thể cũng là lương thực và sự hiệp thông nữa. Sự hiệp thông với mình và máu Chúa Kitô kết hiệp các tín hữu với cuộc sống thiên linh của người và hướng định họ cho sự phục sinh. Sự hiệp nhất thánh thể này đã được đi trước bởi sự kết hiệp cá nhân của Đức Maria với Chúa Kitô. Vì thế Đức Maria trở thành gương mẫu của sự hiệp thông và ơn thánh với Chúa Kitô. Chúa Kitô tự trao ban cho chúng ta để dưỡng nuôi chúng ta, để tự kết hiệp với chúng ta đến nỗi thay đổi chúng ta trong người. Trong sự hiệp thông ấy, Đức Maria là gương mẫu định đoạt của chúng ta, trong nghĩa mẹ là đấng tràn đầy ân sủng. Vì thế bí tích thánh thể cũng là bí tích của sự hiệp nhất giáo hội. Thực tại của bí tích này là việc xây dựng sự hiệp nhất của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô với chức làm mẹ tinh thần của mẹ được vén mở cho thấy trên đồi Canvê. Đức Maria giữ một vai trò trung tâm trong việc xây dựng sự hiệp nhất này bằng cách quy tụ các con cái tản mát lại và hiệp nhất họ với Chúa Kitô trong một thân thể duy nhất. Ở đây cũng cần thêm vài nhận xét khác về tương quan của Đức Maria với giáo hội bằng cách đào sâu ý nghĩa nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria và của giáo hội đối với bí tích thánh thể. Tuy trong chiều khóa tiêu cực và tranh luận, thần học gia Tin Lành Karl Barth đã nhận diện ra sự lạc giáo của tín lý thánh mẫu mà ông gọi là không hơn không kém là tín lý nòng cốt của giáo hội công giáo. Đó là tín lý từ đó phải duyệt xét tất cả các lập trường nền tảng, xem chúng có thể đứng vững hay bị rơi rụng. Thần học gia Barth khẳng định rằng mẹ Thiên Chúa trong nền thánh mẫu học công giáo thật ra một cách đơn thuần chỉ là nguyên lý, kiểu mẫu và kết tụ của con người thụ tạo cộng tác vào ơn cứu rỗi của chính mình bằng cách dùng ơn thánh được ban trước, và người cũng là nguyên lý, kiểu mẫu và tóm lược giáo hội. Và sau cùng, giáo hội trong đó Đức Maria được tôn kính phải được hiểu như Công đồng Chung Vatican II đã hiểu, nghĩa là giáo hội của con người nhờ sức mạnh của ơn thánh cộng tác với ơn thánh. Loại trừ thái độ khước từ tín lý về Đức Maria, phân tích của thần học gia Barth đã đánh trúng trọng tâm sự thật của giáo hội công giáo, và ta có thể nói thêm là đã đánh trúng cả sự chính thống nữa. Thật thế, thần học gia De Lubac đã nói, đức tin công giáo tóm tắt một cách biểu tượng nơi Đức Trinh Nữ rất thánh, trong trường hợp đặc ân của người, giáo thuyết về sự cộng tác của con người vào ơn cứu độ, và như thế, cống hiến như là tổng kết hay ý tưởng chính tín lý của giáo hội. Như thế, các mối dây nối kết giữa Đức Maria và giáo hội là nòng cốt và nội tại trong chương trình cứu độ Kitô, không phải vô tình mà trong truyền thống giáo phụ và thời Trung Cổ, các hình ảnh và biểu tượng kinh thánh như E và Mới, Thiên Đàng, Hòm Bia Giao Ước, thang Gia-cóp thành đô Thiên Chúa, nhà tạm của Đấng Tối Cao, cuộc tạo dựng mới thường được áp dụng cho Đức Maria và cho giáo hội một cách không phân biệt. Chẳng hạn Thánh Cyrilô thành Alexandria gọi Đức Maria là giáo hội thánh của Thiên Chúa. Và Isacco della Stella khẳng định rằng Đức Maria và giáo hội một mẹ và nhiều mẹ.